kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 10 chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Tóm tắt từ trước, sau một chuyến đi săn, Lâm Bình Chi, con trai cưng của Lâm Chấn Nam, tổng tư đầu Phước Oai Tiêu Cục, lỡ tay giết chết hắn tử Lạm và Thọ Dư trong một quán rượu. Khi thấy hắn có thay đổi lỗ mãi của cô bán rượu, mà không biết đó là con trai cưng của Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành. Vì việc này, một số đông trong tiêu cục lần lượt bị hạ sát một cách bí mật, trên người không một vết thương. Biết mình không phải đối thủ của kẻ thù ẩn mặt, Lâm Chấn Nam cùng vợ con và toàn thể thuộc hạ rời tiêu cục. Nhưng hai ông bà lại bị lọt vào tay kẻ địch. Còn Lâm Bình Chi, sau khi được cô gái bán rượu cứu thoát, hóa trang thành một người gù để tìm cách giải cứu mẹ cha. Tại thành Hành Sơn, sau khi chứng kiến võ công kinh thiên động địa của Mạc Đại Tiên Sinh, Lâm Bình Chi gặp lại cô bán rượu, tuy cô không nhận ra anh. Theo dõi câu chuyện của cô gái và một số người lạ mặt, Lâm Bình Chi được biết cô gái là người của phái Hoa Sơn. Kính mời quý vị theo dõi tiếp.
Võ công của cái phái Thanh Thành nó chẳng qua chỉ là hư danh à. Ta đắc tội với họ thì cũng là chẳng làm gì được nhau đâu.
Gã chưa dứt lời thì lão già quát lên:
Lục sư đệ, sư đệ đừng nói năng sảng bậy, miệng hò đích. Nếu khi không mà ta về ta bẩm với sư phụ thì sư đệ lại bị thêm 10 giỏi nữa. Đại sư ca sử báo vĩ cước đã người ta rớt xuống lòng. Một là vì đại sư ca nhân lúc chúng không kịp phòng bị mà xuất chiêu, hai là đại sư ca là một người xuất chúng trong môn phái của ta, người khác không thể nào bị kịp. Liệu sư đệ có bản lãnh đá người ta rớt xuống lòng hay không hả?
Lục đệ hữu lè lưỡi xua tay nói:
Sư ca đừng đem tiểu đệ so mấy đại sư ca.
Lão già nghiêm nghị nói:
Dư quán chủ, trưởng môn phái Thanh Thành thực là một tay kỳ tài quá kiệt trong võ lâm ngày nay, ai dám coi thường lão thì người đó thật là xui xẻo. Tiểu sư muội, sư muội gặp Dư quán chủ rồi ư? Sư muội cảm thấy lão như thế nào?
Dư quán chủ hả? Lão giờ tay rất nham hiểm. Tiểu muội thấy lão thật là đáng sợ. Từ đây về sau, tiểu muội không muốn gặp lão nữa đâu.
Lục đại hữu nói: Tư quán chủ rất thanh nham nham hiểm mà, thế tiểu sư muội có thấy lão giết người không?
Thiếu nữ sợ đến nỗi người nàng có rút lại không trả lời. Lão già nói:
Hôm nhận được thư của Dư quán chủ thì sư phụ tức giận đùng đùng trách phạt đại sư ca và Lục sư đệ. Ngày hôm sau người viết một phong thư sai ta đến núi Thanh Thành.
Mấy người sư đệ cùng la lên: Thì ra cái bữa nhị sư ca đổi vàng xuống núi để đi Thanh Thành đó hả?
Lão già trả lời:
Đúng như vậy đấy. Hôm đó sư phụ dặn ta không được nói với các vị sư huynh sư đệ để khỏi sinh thêm rắc rối.
Lục đại hữu hỏi:
Sao lại có thể sinh thêm rắc rối được? Sư phụ chỉ xem chuyện này là chuyện vặt thôi mà. Cái việc mà sư phụ dặn dò thì tất nhiên là phải có đạo lý, không ai có thể cãi lệnh được đâu.
Gã con nghẹo nói:
Sư đệ thì biết cái gì, nếu như nhị sư ca nói cho sư đệ nghe, sư đệ nhất định sẽ đi mách lẻo với đại sư ca.
Tuy đại sư ca không dám kháng lệnh sư phụ, nhưng mà đại sư ca cũng sẽ nghĩ ra một vài cái chuyện kỳ quặc để gây sự với phái Thành Thành. Có thể lắm chứ. Lão già nói.
Ồ, tam đệ nói phải đấy. Bạn bè giang hồ của đại sư ca rất nhiều. Đại sư ca muốn làm chuyện gì thì nhất định là không có chịu một mình ra tay rồi. Sư phụ nói với ta rằng, trong thư đều là những lời xin lỗi dư quán chủ, rằng là đệ tử càn quấy, người rất tức giận, muốn trục xuất ra khỏi sư môn. Nhưng sợ làm như vậy, thì giang hồ sẽ cho rằng hai phái chúng ta phát sinh chuyện hiềm khích không hay, cho nên bây giờ đã đem hai tên càn quấy. Nói đến đây, lão đưa mắt nhìn Lục Đại Hữu một cái. Lục Đại Hữu vẻ mặt hầm hầm, giận dữ nói.
Đây cũng là kẻ càn quấy à? Đem rượu lại đây.
Nhưng quán trà chỉ bán trà, chứ không bán rượu. Chủ quán vội chạy đến nói.
Dạ, lão gia, tiểu điếm chỉ có những loại trà Đống Đình Xuân, Thủy Tiên ở Long Tỉnh, Kỳ Môn, Phổ Nhị, Thiết Quan Âm. Hai lão gia, không có bán rượu. Lão gia.
Người ở Hành Dương Hành Sơn đầu có nói, từ niệm thêm chữ ha. Lão chủ quán rõ là người vùng này. Lục Đại Hữu nói.
Lão già, quý điếm của lão không có bán rượu. Ta không uống trà, mà ra uống rượu vậy. Lão già.
Chủ quán trà nói.
Lão già.
Nói xong, lão chủ quán rót nước sôi vào bình trà. Lão già lại nói.
Trong thư sư phụ nói là bây giờ đã đem hai tên càn quấy ra đánh đòn. Đáng lẽ bảo chúng đích thân đến núi Thành Thành để ăn năn tạ tội. Nhưng mà sau khi ăn đòn, thì hai tên đã bị thương tích nặng, không thể đi được, nên phái nhị đệ tử Lão Đức Nặc đến để lãnh trách nhiệm. Chuyện này hoàn toàn do hai tên càn quấy mà ra. Mong rằng dư quán chủ nghĩ đến sự giao hảo của hai phái Thành Thành và Hoa Sơn trước nay mà bỏ qua cho. Sau này gặp nhau, sư phụ sẽ đích thân tạ tội với dư quán chủ.
Lâm Bình Chi nghĩ bụng. Thì ra người này Lão Đức Nặc. Bọn các người là phái Hoa Sơn, một trong ngũ nhạc kiếm phái. Chẳng biết rõ nội dung bức thư, nghĩ bụng. Thì ra hai phái này có mối giao hảo sâu xa. Bất giác chẳng run sợ thầm nghĩ.
Lão Đức Nặc
và cô nương xấu xí này đã gặp ta một hai lần. Không thể để cho họ nhận ra mình được. Lão Đức Nặc lại nói,
khi ta đến phái Thành Thành, thì gã hầu nhân anh không thèm nói gì, nhưng mà cái gã hồng nhân hùng thì còn căm tức, đã buông lời chế giễu, lại còn muốn cùng ta động thủ.
Lục Đại Hữu trời,
mẹ, cái đồ cà trướng phái Thành Thành á, nhìn sư ca giao đấu thì giao đấu, sợ gì cả, cái gã họ hồng này không xứng đáng là đối thủ của sư ca đâu.
Lão Đức Nặc nói,
sư phụ bảo ta đến núi Thành Thành tạ tội. Để khỏi sinh thêm chuyện, ta phải nhẫn nại lưu lại núi Thành Thành 6 ngày, cho đến ngày thứ 7 mới được dư quán chủ tiếp kiến.
Lục Đại Hữu nói,
mày đặt cái làm bộ làm tịch dữ à? Nhìn sư ca trong 6 ngày 6 đêm đó, e rằng sư ca bực bội lắm hả?
Lão Đức Nặc nói,
bọn đệ tử phái Thành Thành chế giễu ta rất sâu cay, tất nhiên ta phải dám chịu. Ta biết rằng sở dĩ sư phụ phải ta đi làm việc này, không phải vì võ công của ta hơn người, mà vì tuổi ta đã cao, nên là trầm tĩnh, nhẫn nại hơn các vị sư huynh sư đệ. Ta càng có thể nhẫn nại bao nhiêu, thì càng hoàn thành sứ mệnh tốt hơn bấy nhiêu. Chúng không thể ngờ lưu ta lại trong Tùng Phong Quán núi Thành Thành hơn 6 ngày, cuối cùng cũng chẳng có ích gì cho chúng. Ở Tùng Phong Quán, ta vẫn chưa gặp được dư quán chủ, vô cùng buồn chán. Đến sáng thứ 3, ta dậy sớm đi tản bộ, ngấm ngầm luyện công điều tức để khỏi xào lãng công phu. Đi đến luyện võ sảnh ở phía sau Tùng Phong Quán, ta chợt thấy mười mấy các đệ tử phái Thành Thành đang luyện võ. Ah!
trong võ lâm, chuyện xem người ta luyện công là điều đại kỵ. Ta không dám đứng lâu, liền lập tức quay về phòng. Nhưng cái việc nhìn thấy đó nó gây cho ta mối hoài nghi. Mười mấy tên đệ tử đều sử dụng một loại kiếm pháp, nhìn thoáng qua kiếm pháp chúng luyện đều giống nhau, và chúng đều lấy người mới học nên xuất chiêu rất vụng về. Còn đó là kiếm pháp gì thì trong lúc vội vàng ta nhìn không rõ. Sau khi ta về phòng, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Phái Thành Thành nổi danh đã lâu, rất nhiều đệ tử đã nhập môn 1-2 chục năm, huống hồ một đệ tử nhập môn có kẻ trước người sau, mà sau mười mấy gã lại học một loại kiếm pháp cùng một lúc. Đặc biệt trong số mười mấy người này có cả Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng, Vu Nhân Hảo và La Nhân Kiệt, 4 người trong Thành Thành tứ tú. Các vị sư đệ, các vị gặp cảnh như vậy thì suy đoán như thế nào?
Gã Cầm Mật Tính nói: theo tiểu đệ, cái phái Thanh Thành hoặc giả là có được một bí cấp kiếm pháp mới, hoặc giả là Dư Quán Chủ mới sáng chế một đường kiếm pháp mới đem mà truyền thụ cho các đệ tử chăng?
Lâm Nhạc nói: lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại cảm thấy là không phải như vậy. Dư Quán Chủ là một tên lão luyện về kiếm pháp, nếu lão sáng chế ra kiếm pháp mới thì kiếm pháp này không thể tầm thường. Nếu là bí cấp kiếm pháp này do người xưa để lại thì kiếm pháp được truyền dạy nhất định phải rất cao thầm, nếu không thì lão đâu để mắt đến làm gì và muốn đệ tử tập luyện làm cái gì. Còn kiếm pháp của bổn phái sao không luyện tập? Còn nếu là chiêu thức cao siêu thì mấy gã đệ tử tầm thường không thể lĩnh hội được. Lão chỉ cần chọn 3-4 tên đệ tử võ công giỏi nhất đến truyền thụ, không lý nào lại cùng lúc truyền thụ cho hơn 40 người. Để khác nào một vị võ sư mở trường dạy quyền để kiếm tiền. Vậy thì hành vi đại tôn sư của danh môn chính phái ở đâu? Sáng sớm hôm sau, ta lại đi từ trước chùa vòng ra sau. Khi đi qua bên luyện võ sảnh, thấy chúng vẫn đang luyện kiếm. Ta không dám dừng lại, chỉ liếc mắt nhìn qua, nhớ được 2 chiêu, thầm nghĩ là khi về sẽ xin sư phụ chỉ điểm cho. Lúc đó Dư Quán Chủ vẫn chưa tiếp kiến ta. Ta không dám dự đoán phái Thành Thành đối với phái Hòa Sơn chúng ta có lòng căm thù hay không. Nhưng trung luyện kiếm pháp mới không chừng là dùng để đối phó với phái chúng ta. Vậy thì không thể nào không đề phòng được. Gã Cao Nghệu nói:
Nhĩ sĩ ca, hay là họ đang luyện một cái kiếm trận nào đó chăng?
Lão Đế Đạt nói: đương nhiên thì cũng có thể là như vậy. Lúc đó ta thấy chúng chia ra từng đôi, chiết giải chiêu thức, nào công nào thủ, thì toàn sử dụng một số chiêu thức, chứ không giống như luyện kiếm trận. Đến sáng sớm ngày thứ tư, khi ta tản bộ có luyện võ sảnh, thì trên sân vắng lặng, không có ai cả. Ta biết là chúng có ý tránh ta, lòng càng thêm hoài nghi. Ta cứ thế mà đi qua, chốc chốc lấy đứa mắt nhìn, để có thể nhìn được bí mật gì hay không. Xem ra, chúng quả có ý muốn đối phó với bổn phái, mà luyện tập môn kiếm pháp lợi hại, nếu không thì hà tất chúng phải e dè như vậy. Tối hôm đó, ta nằm trên giường, suy đi nghĩ lại, không cách nào ngủ được. Bỗng nghe tiếng đao kiếm chạm nhỏ vọng lại. Ta giật mình kinh sợ, lẽ nào trong chùa lại có cường địch đến? Ta nghĩ trong đầu, phải chăng đại sư ca vì bị sư phụ trách phạt nên sinh ra căm tức, xông vào Tùng Phong quán mà đánh nhau. Đại sư ca chỉ có một mình, không địch nổi chúng. Ta không biết làm sao để tương trợ. Lần này đến núi Thành Thành, ta không đem theo kiếm. Trong lúc vội vàng mà không tìm được kiếm, chỉ đành đi ra tay không. Lục Đại Hữu lên tiếng khen ngợi:
Tuyệt diệu, nhìn sư ca này, sư ca gan dạ lắm. Nếu là đệ thì đệ không dám đi ra tay không nghênh chiến với trưởng môn phái Thanh Thành Dư Tương Thải đâu. Còn cái đó là quán chủ Tùng Phong quán mà.
Lão Đức Đạt cả giận nói: Lục Hầu Nhi, người nói cái gì bậy bạ đó hả? Tả Độc Cô nói là đi tay không, là nghênh chiến với Dư Quán Chủ. Chỉ vì sợ đại sư ca gặp nguy hiểm, ta biết là gay go đó, nhưng cũng phải đi ra. Lẽ nào sư đệ bảo ta cứ nằm trốn trong chăn, làm quân rùa đen hả? Các sư đệ nghe vậy cười ồ lên. Lục Đệ Hữu mặt mày méo xẹo, cười nói. Tiểu đệ khâm phục, tán dương nhị sư ca, nhị sư ca, hà tất phải nổi nóng. Lão Đức Nhạc nói.
Ồ, cảm ơn, những lời tán dương của hiền đệ, ta nuốt không trôi đâu.
Mấy thư sư đệ cùng nói.
Thôi nhị sư ca kể tiếp đi, đừng tốn lời với Lục Hậu Nhi nữa.
Lão Đức Nhạc kể tiếp.
Ờ, lúc đó, ta lặng lẽ ngồi dậy, theo hướng tiếng đào kiếm mà tới. Tiếng đao kiếm va chạm nhau, càng lúc càng dữ dội. Chống ngực đập thình thịch, ta ngầm nghĩ. Hai chúng ta đang ở nơi đầm rồng hang cọp. Đại sư ca võ công cao siêu, may ra có thể thoát thân được. Chứ ta thì chắc là tiêu rồi. Tiếng đao kiếm va chạm nhau, phát ra từ phía hậu điện. Trong hậu điện, đèn đuốc sáng trưng. Ta khom người xuống, rón rén đến gần, nhìn qua song cửa sổ. Mới thở phào nhẹ nhõm, suýt bật cười. Thì ra, ta đang nghỉ quá đáng. Mấy ngày nay, Dư Quán Chủ vẫn chưa tiếp kiến ta. Ta suy quanh tính quẩn, mà toàn là những chuyện tào lao. Đại sư ca đâu có tìm đến đây sinh sự. Ta chỉ thấy trong điện có hai cặp đang tỉ kiếm. Một cặp là Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng, cặp kia là Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hảo. Lục Đại Hữu nói,
cái bọn đệ tử phách thanh này dụng công quá cỡ, ban đêm cũng không nghỉ ngơi, đấy mới gọi là đụng trận mới mà mài thương. Khi bình thường thì chẳng chịu thắp hương, lúc cần kiếp thì là ôm chân đức Phật.
Đào Đức Nặc nguyết gã một cái, tùm tìm cười rồi nói tiếp.
Ta thấy ở chính giữa hậu điện có một đạo nhân vừa nhỏ con vừa lùn tịt, mình mặc áo đạo bào màu xanh đang ngồi. Lão ước chừng khoảng 50 tuổi, mặt gầy đét. Coi bộ dạng lão như vậy, nặng lắm, cũng khoảng chừng 70-80 cân là cùng. Võ Lâm thường nói là trưởng môn của phái Thanh Thành, là một đạo nhân lùn bèo. Nhưng mà nếu chưa tận mắt nhìn, thì làm sao có thể tưởng tượng nổi là lão nhỏ bé này lại là Dư Quán Chủ nổi danh khắp thiên hạ. Xung quanh lão, có mấy chục đệ tử đứng theo dõi không chớp mắt, 4 tên đệ tử đang chiết kiếm. Ta mới xem mấy chiều, thì biết ngay là 4 tên đệ tử này đang chiết giải mấy chữ mới mà chúng vừa học được từ mấy hôm trước. Ta biết lúc đó rất nguy hiểm. Nếu bị phái Thanh Thành phát hiện, không những thần ta phải chịu nhục nhã, mà chuyện vỡ lở ra ngoài, thì thanh danh của bổn phái cũng bị liên lụy. Đại sư ca chỉ đá có một cước, mà làm cho 2 tên đứng đầu, Thanh Thành Tứ Tú, là Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng rơi xuống lầu. Sư phụ tuy trách phạt dày đa đại sư ca, không biết giữ môn quy, đi gây gổ cho sinh chuyện đắc tội với bằng hữu, nhưng thực ra biết đâu là sư phụ cũng lấy đó làm quan hệ. Xét cho cùng thì đại sư ca đã làm dạng danh bổn phái, Thanh Thành Tứ Tứ còn mẹ gì mà không tránh khỏi một cước của đại đệ tử bổn phái. Còn bây giờ ta lén lút nhìn trộm cái bí mật của họ, họ cho người bắt giữ, thì so với chuyện trộm tiền còn tệ hại hơn nhiều. Lúc trở về núi gặp sư phụ sẽ nổi giận mà đổi cổ ta khỏi môn tưởng. Nhưng ta thấy chúng luyện đấu nhộn nhịp như vậy, thì không chừng chuyện này có quan hệ đến phái ta. Ta không thể quay lưng, bỏ mặc đi được. Lúc đó ta nghĩ, mình chỉ xem vài chiêu, rồi lập tức đi liền. Nhưng xem xong mấy chiêu đó, ta lại xem thêm mấy chiêu nữa. Cách sử dụng kiếm của 4 gã, thật là cổ quái. Bình sinh, ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng chiêu kiếm này, chẳng có ai lực gì, khiến ta không hình dung nổi. Ta lấy làm lạ, là kiếm pháp này chẳng có gì để người ta kính phục. Tại sao phải Thanh Thành phải ngày đêm tập luyện? Lẽ nào kiếm pháp này lại là khắc tinh của Hoa Sơn kiếm pháp nhà ta? Xem ra thì cũng chưa chắc là như vậy. Ta lại xem thêm mấy chiêu nữa, rồi không dám đứng lâu. Nhân lúc 4 gã đấu với nhau đến chỗ gay cấn, lập tức đã rón rén về phòng. Vì chờ xem 4 gã đấu xong, thì không gian yên tĩnh, ta khó bề thoát thân. Dư Quán Chủ võ công cao cường, ta ở ngoài điện, chỉ cần bước 1 bước thôi, thì lập tức bị lão phát hiện ngay. Hai hôm sau, cũng vào nửa đêm, tiếng kiếm lại va chạm nhau, nhưng ta không dám đi xem nữa. Kỳ thực, nếu như ta biết, sớm biết là chúng đang luyện kiếm trước mặt dư quán chủ, thì ta không dám đi xem trộm. Có lẽ do số trời, nên ta mới nhìn được một lần mà thôi. Lục sư đệ còn thơm thảo khen ta gan dạ, khiến ta thêm hổ thẹn. Tối hôm đó, nếu lục sư đệ thấy ta mặt cắt không còn chút máu, mà không chửi nhị sư ca là bậc đệ nhất nhát gan trong thiên hạ, thì ta đã đả tạ sư đệ rồi. Lục đệ hữu nói,
dạ không dám, nhị sư ca giỏi lắm mà, cũng chỉ là đệ nhị trong thiên hạ thôi. Nhưng mà nếu là tiểu đệ thì tiểu đệ cũng không sợ bị dư quán chủ phát hiện đâu. Vì lúc đó đệ đã toàn thân lạnh cứng rồi, hơi thở không thông mà chẳng bước được một bước nào cả, khác nào mà thầy mà. Cái bản lĩnh của dư quán chủ có cao thâm đến đâu thì cũng không thể biết bên ngoài cửa sổ, để có lục lùng đấy là một anh hùng bậc nhất.
Mọi người cười bỏ cả ra. Lão rất là kể tiếp.
À, cuối cùng thì dư quán chủ cũng tiếp kiến ta. Lão nói rất khách khí rằng sư phụ phạt nặng đại sư ca, như vậy là hơi quá đáng. Hai phái Hoa Sơn và Thanh Thành vốn có mối giao hảo từ lâu. Các đệ tử nhất thời nóng này nên mới xảy ra đánh nhau, thì cũng coi như chả còn đánh lộn. Người lớn hà tất phải quá bận tâm. Tối hôm đó, lão còn mời ta ăn tiệc. Sáng sớm hôm sau, khi ta cáo từ, dư quán chủ còn tiễn ta ra tận cổng Tùng Phong quán. Ta nghĩ mình là tiểu bối, lúc từ biệt cũng nên cúi xuống dập đầu. Ta mới co đầu gối trái, thì tay phải của dư quán chủ đã nhẹ nhàng đỡ ta dậy. Cái luồng kinh lực của lão thật là đáng sợ. Ta cảm thấy toàn thân như bị bốc lên khỏi mặt đất, một chút khí lực cũng không vận được nữa. Nếu lão muốn ném ta ra xa 10 trượng, hay làm cho ta lộn nhào 7-8 vòng, thì ta cũng không chống cự được chút nào. Lão tùm tìm cười hỏi, đại sư ca của người nhập môn trước người mấy năm? Ngươi có tài nghệ rồi mới đầu phái Hoa Sơn phải không? Ta bị lão nhấc lên không thở nổi, một hồi lâu mới trả lời. Dạ, đệ tử có tài nghệ rồi, mới bái sư. Lúc đệ tử bái tổ phái Hoa Sơn, thì đại sư ca làm môn hạ đã 12 năm rồi. Dư quán chủ vừa cười vừa nói, hơn 12 năm. Lúc đó cái thần sắc của lão rất là kỳ quặc. Theo ta đoán thì lão nghĩ là võ công của ta bình thường. Đại sư ca tập luyện hơn ta 12 năm, võ công cũng chưa chắc đã giỏi hơn bao nhiêu. Lão Đức Nạc kể tiếp. Ta về đến núi, trình sư phụ bức thư của dư quán chủ. Bức thư đó viết với lời lẽ rất nhã nhặn, chu đáo, lại vô cùng khiêm nhượng. Xem thư xong, sư phụ rất vui mừng, hỏi ta tình hình trong Tùng Phong quán. Ta liền đem chuyện bọn đệ tử phải Thanh Thành ngày đêm luyện kiếm. Sư phụ bảo ta diễn lại, ta chỉ nhớ được 7-8 chiêu, liền lập tức diễn lại. Sư phụ xem xong liền nói, đây là tịch tả kiếm pháp của họ Lâm trong Phước Oải Tiểu Cục. Lâm Bình Chi nghe đến đây, không nhẫn lại được nữa, run lên bần bật. Hồi thứ 10, phái Hoa Sơn theo dõi bọn Thanh Thành. Lão Đức Nạc kể tiếp. Ta lại hỏi sư phụ, tịch tả kiếm pháp của nhà họ Lâm có oai lực rất lớn phải không? Tại sao phải Thanh Thành ngày đêm dụng tâm luyện tập như vậy? Sư phụ không trả lời, nhắm mắt suy nghĩ, một lúc rồi mới nói. Đức Nạc, trước khi nhập môn, người đã phiêu bạt giang hồ nhiều năm. Trong võ lâm, người có nghe ai bình luận về võ công của Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu của Phước Oai Tiêu Cục ra sao hay không? Ta liền đáp, các bằng hữu trong võ lâm đều khen rằng Lâm Chấn Nam là một người rộng rãi, giao tình với bạn bè rất có nghĩa khí, mọi người đều chịu ơn nên không đụng đến công việc bảo tiêu của lão. Còn các thủ hạ của lão võ công thực sự ra sao thì đệ tử cũng không rõ. Sư phụ nói, đúng như vậy, mấy năm gần đây Phước Oai Tiêu Cục làm ăn thịnh vượng là nhờ bằng hữu trên giang hồ nể mặt. Người có từng nghe nói sư phụ của dư quán chủ là Trường Thanh Tử, lúc còn thiếu niên
đã bị Tịch Tà kiếm pháp của Lâm Viễn Đồ đánh hạ hay không? Ta đáp, Lâm Viễn Đồ ư, là phụ thân của Lâm Chấn Nam phải không? Sư phụ nói,
không, Lâm Viễn Đồ là tổ phụ của Lâm Chấn Nam. Phước Oai Tiêu Cục là do một tay lão gầy dựng nên. Năm đó, Lâm Viễn Đồ dùng 72 đường Tịch Tà kiếm pháp để gây dựng đến Tiêu Cục, trở thành một cao thủ vô địch trong phái Hắc Đạo. Thời đó anh hùng của Bạch Đạo thấy lão oai phong quá mức, bèn đi tìm lão để tỉ thí võ nghệ. Trường Thanh Tử vì thế mà bị thua mấy chiêu Tịch Tà kiếm pháp của lão. Ta đáp, nếu nói như vậy thì Tịch Tà kiếm pháp quả nhiên vô cùng lợi hại. Sư phụ nói, hai bên đều giữ kín và Trường Thanh Tử bị thua mấy chiêu, vì thế không ai trong võ lâm biết cả. Tiền bối Trường Thanh Tử và sư tổ của ngươi là bạn thân với nhau, nên đã kể lại cho sư tổ của người biết. Lão còn tự nhận đây là sự nhục nhã lớn nhất trong đời lão, nhưng lão biết là lão không địch nổi Lâm Viễn Đồ, mối thù này khó mà báo được. Sư tổ người và lão cùng triết giải Tịch Tà kiếm pháp để giúp lão tìm ra chút sơ hở trong kiếm pháp này. 72 đường kiếm pháp này bề ngoài thì thấy bình thường, nhưng bên trong lại chứa đựng nhiều sự biến hóa huyền diệu mà người ngoài không hiểu nổi. Thời gian trôi qua, hai vị tiền bối nghiên cứu kiếm pháp đã mấy tháng mà vẫn không tìm được chỗ sơ hở nào để phá giải. Lúc đó ta mới nhập môn, còn là một thiếu niên chưa quá 10 tuổi, đứng một bên hầu trà, nên được xem rất tỉ mỉ. Ngươi chỉ cần diễn một chiêu thức thì ta biết ngay đây là Tịch Tà kiếm pháp. Tha nồi tháng năm trôi như dọc nước chảy, chuyện mới đây mà đã thành chuyện mấy chục năm rồi. Lâm Bình Chi, từ khi bị đệ tử Phái Thanh Thành đánh đến nỗi không còn khí lực để chống đỡ, ta hoàn toàn mất lòng tin về võ công gia truyền của nhà họ Lâm Bình, chỉ muốn tìm một vị minh sư khác thụ giáo để trả mối thù này. Lúc này, chàng nghe Lão Đức Nặc nói về oai phong của tàng tổ Lâm Viễn Đồ, bất giác tinh thần phấn chấn. Chàng nghĩ, thì ra Tịch Tà kiếm pháp của nhà mình quả nhiên không phải là tầm thường, đến nỗi nhân vật đầu não của phái Hoa Sơn và phái Thanh Thành cũng không tìm được ra chỗ sơ hở. Nếu vậy thì tại sao ra ra lại địch không nổi với các hậu sinh tiểu tử của phái Thanh Thành? Chắc có lẽ già già chưa học đến tinh vi huyền diệu của kiếm pháp chăng? Lão Đức Nặc kể tiếp, ta hỏi sư phụ, về sau tiền bối Trường Thanh Tử có trả được mối thù này hay không? Sư phụ đáp, tỉ thí mấy chiều thực ra cũng không có thể gọi là oán thù, huống hồ lúc đó Lâm Viễn Đầu đã thành ra nhiều năm rồi, người trong võ lâm đều khâm phục lão như một vị tiền bối anh hùng. Còn Trường Thanh Tử chỉ là một tiểu đạo sĩ vừa xuất đạo, kẻ hậu sinh tiểu tử thua dưới tay bậc tiền bối là chuyện bình thường. Sư tổ của ngươi khuyên giải lão một phen, rồi việc này cũng không đề cập đến nữa. Về sau, Trường Thanh Tử sống được 36 tuổi thì qua đời, không chừng vì đã bực tức chuyện này mà chết. Chuyện xảy ra cách đây đã mấy chục năm, này Dư Thương Hải đột nhiên hướng dẫn một đệ tử luyện Tịch Tà kiếm pháp là vì cớ gì? Đức Nặc, ngươi thử nghĩ xem. Ta nói, đệ tử thấy tình hình mọi người luyện kiếm trong Tùng Phong Quán, thần sắc ai cũng trịnh trọng. Lẽ nào Dư Quán Chủ muốn kéo bè kéo đảng đến đánh Phúc Oai Tiêu Cục để báo thù cho người đời trước? Sư phụ gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Trường Thanh Tử bụng dạ hẹp hòi, tự cao tự đại, nên chuẩn bị thua dưới kiếm Lâm Viễn Đồ nhất định canh cánh bên lòng. Chắc có lẽ trước lúc Lâm Trùng đã di lệnh cho Dư Thương Hải điều đó. Lâm Viễn Đồ chết trước Trường Thanh Tử, Dư Thương Hải nếu muốn báo thù cho sư phụ, chỉ còn cách là tìm con trai của Lâm Viễn Đồ là Lâm Trọng Hùng, nhưng không hiểu tại sao đợi cho đến ngày hôm nay mới ra tay hành động. Dư Thương Hải thâm trầm kín đáo, lập mưu rồi mới hành động sau. Lần này phải Thanh Thành và Phúc Oai Tiêu Cục có thể xảy ra một trận đại chiến. Ta hỏi sư phụ, sư phụ đoán xem cuộc tranh đấu này ai thắng ai bại? Sư phụ cười nói, võ công của Dư Thương Hải
cũng như màu xanh từ màu lam mà ra, nhưng lại xanh hơn màu lam, nên đẳng cấp cao hơn Trường Thanh Tử. Võ công của Lâm Chấn Nam thì đã khó biết được cặn kẽ, nhưng có lẽ không bằng tổ phụ của y. Một bên thì hơn, một bên thì kém, hơn nữa phải thanh thản ở trong bóng tối, mà Phước Oai Tiêu Cục ở ngoài ánh sáng. Khi chưa động thủ, Phước Oai Tiêu Cục đã thấy thua đến bảy thành rồi. Nếu Lâm Chấn Nam biết trước được chuyện này, mời được Kim Đao Vương Nguyên Bá ở Lạc Dương tương trợ, thì mới có thể địch lại. Đức Đặc, ngươi muốn xem cuộc náo nhiệt này không? Ta liền vui mừng phong mệnh ngay. Sư phụ bèn dạy cho ta mấy chiêu kiếm pháp đắc ý của phái Thành Thành để phòng thân. Lục Đại Hữu nói:
Sư phụ cũng biết sử dụng kiếm pháp của phái Thanh Thanh Thành à? Đúng rồi. Cái năm đó trường Thanh Tử cùng với gia của sư tổ cùng chúng ta thiết giải mà phải dùng Thanh kiếm pháp để đối phó với tịch tà kiếm pháp. Sư phụ đứng bên cạnh nên thấy hết mà.
Lão Đức Đạt nói: Lục sư đệ, về lai lịch võ công của sư phụ thì chúng ta là đệ tử cũng không nên suy đoán. Sư phụ lại ra lệnh cho ta nên không nói cho các vị đồng môn nghe để khỏi tiết lộ ra ngoài. Nhưng tiểu sư muội tinh rành quá trời, biết hết mọi chuyện, cứ quanh quẩn bên sư phụ để xin cùng đi với ta. Ta và sư muội cải trang là người bán rượu ở ngoại thành Phúc Châu, mỗi ngày đến Phước Oai Tiêu Cục xem thử có động tĩnh gì không, nhưng mà không thấy gì cả. Chỉ thấy Lâm Chấn Nam dạy con trai là Lâm Bình Chi luyện kiếm. Tiểu sư muội ngó thấy lắc đầu nói với ta, đó không phải là tịch tà kiếm pháp, bọn Thanh Thành mới là tịch tà kiếm pháp. Tả mà đến nơi, vị Lâm công tử này càng tránh xả càng tốt.
Bọn đệ tử phái Hoa Sơn cười dần cả lên, mặt Lâm Bình Chi đỏ lên, chàng hổ thẹn không biết núp vào đâu, nghĩ bụng. Thì ra hai người đã đến dòm ngó Tiêu Cục mình nhiều lần, nhà mình không hề hay biết gì, quả thật là vô dụng. Lão Đức Đạt kể tiếp.
Hai sư huynh sư muội ta ở ngoại thành Phúc Châu chưa được mấy ngày, thì bọn đệ tử phái Thanh Thành lục tục kéo đến. Trước hết là hai gã Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hảo. Hai gã này mỗi ngày đều đến Tiêu Cục để dọ thám. Ta và tiểu sư muội sợ gặp phải họ, bèn không đi nữa. Cái ngày hôm đó, cũng vừa đúng dịp với Lâm công tử, chiếu có đại bảo hiệu của ta và sư muội mới mở ra. Tiểu sư muội đành phải đâm rượu cho gã uống. Lúc đó, chúng ta chỉ sợ bị gã phát hiện, nên cố ý đến để uống rượu. Nhưng khi nghe gã nói mấy câu, thì mới biết là gã hoàn toàn chẳng biết gì. Nhà quyền quý mà cái gì cũng không hiểu, một chút xíu hoài nghi cũng không có. Ngay lúc đó, phái Thanh Thành có hai gã đệ tử vô lại là Dư Nhân Ngạn và Giả Nhân Đạt cũng đến chiếu cố đại bảo hiệu của chúng ta.
Kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Vào Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh từ Âu Châu tối thứ tư tuần tới.